tiêu chung cực của sự học Phật phần 1 do Trịnh Không Pháp Sư giảng tại Kuala Lumpur, Mã Lai Á ngày 23 tháng 10 năm 1999. Kính thưa ông bà cư sĩ Lý Kim Hữu, kính thưa ông bà Huỳnh Gia Truyền, kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, hôm nay chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu với quý vị mục tiêu chung cực của sự học Phật. Chúng tôi vẫn phải chọn đoạn kinh văn Phẩm Nhập Pháp Giới, chương Kiết Tường Vân Tỳ Kheo trong Kinh Hoa Nghiêm. Bây giờ chúng tôi trước tiên đem đoạn kinh văn này đọc một đoạn. Thiện nam tử, ngã duy đắc thử ước niệm, nhất thiết chư Phật bình đẳng cảnh giới, vô ngại trí tuệ phổ kiến pháp môn, như chư Bồ Tát Ma Ha Tát vô lượng trí tuệ cụ túc viên mãn thanh tịnh hành môn, khải năng liễu tri sở hữu biền tế phía dưới. Bồ Tát vì chúng ta nói 21 cách niệm Phật pháp môn. Chúng tôi cũng xin đọc một đoạn. Sở vị trí quang phổ chiếu, sai biệt cảnh giới niệm Phật môn, thường kiến chư Phật, chủng chủng quốc độ, cung điện trang nghiêm, tất hiện tiền cốt, linh an trụ, chủng chủng tăng thượng ý lạc niệm Phật môn, tùy chư chúng sanh tâm chi sở nhạo, giai lệnh kiến Phật đắc thành tịnh cố, linh an trú cứu cánh Phật lực niệm Phật môn, linh nhập Như Lai thập chúng lực trung tùy thuận hành cố, linh an trụ chủng chủng Như Lai cứu cánh chánh pháp niệm Phật môn, kiến nhất thiết Phật diễn thuyết chánh pháp hàm thính vần cố, biến chiếu thập phương vô sai biệt tạng niệm Phật môn, phổ kiến nhất thiết chư thế giới chung đẳng vô sai biệt, chư Phật hải cố nhập bất khả kiến, cực vì thế xứ niệm Phật môn, triệt kiến nhất thiết vì thế cảnh trung, Như Lai thần biến tự tại sự cố, trụ chúng chúng kiếp niệm Phật môn, ư nhất thiết kiếp thường kiến chư Phật, thí tác Phật sự hàm thân tận cố, trụ nhất thiết thời niệm Phật môn, ư nhất thiết thời thường đắc kiến Phật, giữ Phật đồng trú bất tường ly cố, trụ nhất thiết sát niệm Phật môn, nhất thiết sát độ hàm kiến Phật thần, siêu quá thế gian vô đẳng tỷ cố, trụ nhất thiết thế niệm Phật môn, tùy ư tự tâm sở hữu nhạo dục, khổ kiến tam thế chư Như Lai cố. Chúng tôi xin đọc đến đây. Đây là một đoạn lớn trong phần kinh văn này. Cái mà chúng ta cần phải học trước hết, tức là một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Chúng ta đều biết thân người có được chẳng phải dễ dàng. Trong kinh luận Phật thường nói, nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, huống chi thọ mạng con người chẳng dài. Trong thơ của thi sĩ Đỗ Phủ đời Đường có nói, nhân sanh thất thập cổ lai hy. Lời này là lời chân thật. Chúng ta hãy quan sát kỹ, thọ mạng con người bình quân trên toàn thế giới này không vượt quá 70 tuổi. Hàng ngày chúng ta đọc những cáo phó được đăng trên báo, thấy được tỷ lệ của những người tuổi trẻ qua đời chiếm rất lớn. Cho nên thì đối với chúng ta mà nói là quý báu không gì sánh bằng. Chúng ta trong thời gian ngắn ngủi mấy mươi năm muốn thành tựu đạo nghiệp thật chẳng phải một việc dễ dàng. Đức Thế Tôn trong kinh Bát Đại Nhân Giác có nói với chúng ta về bốn thứ ma chướng, trong đó thì có tử ma. Tử ma là nghĩa gì? Khi chúng ta đang tu, công phu vẫn chưa thành tựu, thì thọ mạng đã đến. Đây là khổ nạn dày vò, chẳng thể làm gì hơn được. Nếu như lại trôi lăn trong luân hồi, lại đi đầu thai, dù rằng đời này tu học thiện pháp, đời sau lại được thân người, quý vị thử nghĩ, lần chuyển biến này ít lắm phải gián đoạn mất 20 năm. 20 năm đem tất cả những thứ đã tu học được thảy đều rốt ráo quên sạch hết. Cho dù có gặp được thiện tri thức giỏi, vẫn phải học lại từ đầu. Đời đời kiếp kiếp đều phải học lại từ đầu. Thử hỏi kiếp nào mới được thành tựu? Điều này chúng ta không thể không biết, không thể không cảnh giác. Cho nên Phật trong kinh điển chỉ dạy cho chúng ta, làm cái gương cho chúng ta xem. Phật pháp, pháp môn vô lượng vô biên, không chỉ là 84,000 pháp môn, chúng ta làm sao tu học đây? Nên chọn lựa một môn thâm nhập, thì trong một đời này sẽ có khả năng thành tựu. Bồ Tát ở chỗ này làm gương mẫu cho chúng ta xem. Ngài gọi thiện nam tử. Thiện nam tử này là gọi thiện tài đồng tử. Thiện tài đồng tử là đại biểu của chúng ta. Vì nó một cách khác gọi thiện tài, thiện nam tử tức là gọi chính chúng ta đấy. Anh thấy lời này thân thiết biết mấy. Câu ngã duy đắc thử, duy là duy nhất. Trong vô lượng pháp môn, ta chỉ được có một pháp môn này, ta chỉ tu học một pháp môn này. Pháp môn này gọi là pháp môn gì? Đó là ức niệm tất cả chư Phật bình đẳng cảnh giới, vô ngại trí tuệ phổ kiến pháp môn. Đây là Kiết Tường Vân Bồ Tát, chỗ Ngài tu học. Pháp môn này nếu không giải thích thì quý vị sẽ không nhìn ra được. Thanh Lương Đại Sư vừa vì chúng ta chú giải thì chúng ta hiểu rõ ngay. Đây là pháp môn gì? Là pháp môn chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Người ta niệm Phật được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vãng sanh vào thực báo trang nghiêm độ thượng thượng phẩm. Còn chúng ta niệm Phật này ngay cái phàm thánh đồng cư độ cũng chẳng nắm vững được. Đây là nguyên nhân gì? Vì chúng ta chẳng biết đạo lý của sự niệm Phật, chẳng biết cảnh giới của sự niệm Phật. Cho nên tuy là thật sự nỗ lực siêng tu, tỷ lệ thành công vẫn còn rất thấp. Nếu nói như vậy thì kinh không thể không đọc, không thể không học. Pháp môn niệm Phật, anh xem, nhớ niệm tất cả chư Phật bình đẳng cảnh giới. Nếu như ta bảo Phật A Di Đà lớn hơn so với các vị Phật khác, các vị Phật khác chẳng bằng Phật A Di Đà, người này có thể vãng sanh được không? Không thể vãng sanh. Vì sao không thể vãng sanh? Vì Phật A Di Đà là cảnh giới bình đẳng. Anh có hiểu không? Anh có học biết chưa? Cho nên người niệm Phật đối với tất cả chư Phật Như Lai phải bình đẳng cung kính. Chư Phật Như Lai là ở quả địa, còn chúng sanh chúng ta hiện nay là ở nhân địa. Trên quả địa chúng ta phải bình đẳng cung kính, còn trên nhân địa cũng chẳng thể ngoại lệ. Cho nên người niệm Phật đối với tất cả người, tất cả sự, tất cả vật đều phải bình đẳng cung kính. Thì chúng ta niệm A Di Đà Phật là tương ưng. Cho nên nhớ nghĩ tất cả Phật bình đẳng cảnh giới, đây là chỗ sở quán của người niệm Phật. Câu phía sau, vô ngại trí tuệ, phổ kiến pháp giới là năng quán. Niệm Phật, nếu dùng cách giảng của Tông Thiên Thai, cũng chẳng rời khỏi chỉ quán. Nhất tâm sân niệm, không xen tạp vọng tưởng, đây là chỉ. Nhất tâm sân niệm, bình đẳng cảnh giới, đây là quán. Do đây có thể biết, niệm Phật vẫn là tu thiền định, là phương pháp, thủ đoạn khác nhau mà thôi. Tổng cương lĩnh tu hành của nhà Phật là giới định tuệ tam học. Nhờ giới được định, nhờ định mà khai trí tuệ. Cái gì gọi là giới? Biết được lý luận, biết được phương pháp, không đi ngược lý luận phương pháp, đây gọi là giới học, gọi là trì giới. Thanh Lương Đại Sư trong phần chú dọa giải đoạn văn này, Ngài nói với chúng ta, mười phương Như Lai đồng một pháp thân. Hôm qua tôi đã báo cáo với quý vị, chúng ta mặc chiếc áo ca sa này, một chiếc ca sa là đại biểu cho pháp giới vô lượng vô biên. Trên áo ca sa mỗi một ô đại biểu cho một tộc loại khác nhau, văn hóa khác nhau, tôn giáo khác nhau. Tất cả gồm thành một chiếc áo để mặc trên người là ý nghĩa gì? Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là một cái thân, là pháp thân. Cho nên mười phương ba đời tất cả chư Phật là đồng một pháp thân, họ làm sao mà chẳng bình đẳng chứ? Thanh Lương Đại Sư lại nói, tam tế chư Phật vô nhị thể cố, quá khứ, hiện tại, vị lai, tất cả chư Phật, tất cả chúng sanh là một thể. Chúng ta ngày nay nói thể cộng đồng của sinh mạng. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, nhất Phật xuất thế, nhất thiết Phật dài xuất, nhất Phật niết bàn, nhất niết Phật dài niết bàn. Vì sao? Là vì pháp tánh của chư Phật chẳng có hai tướng. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều là chư Phật. Chúng ta phải dùng cái tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng để thừa sự cúng dường. Nếu như chẳng có cái nhận biết như vậy, Thanh Lương Đại Sư nói, chẳng phải chân niệm Phật, chẳng phải thật sự niệm Phật. Chân niệm Phật thì nhất định có cái nhận thức này, có trí tuệ này, có cách nghĩ này, có cách nhìn này. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm Phật từng nói qua, nếu có người nghĩ tưởng như thế này, họ nghĩ những gì? Họ nghĩ vị Phật này là tối thắng, vị Phật kia chẳng bằng vị Phật này. Phật dạy đây là điên đảo, chẳng phải nghĩa thật, chẳng phải ý nghĩa chân chánh, chẳng thể thấy chánh giác. Chẳng thể thấy chánh giác tức là anh không thể khai ngộ. Chúng ta ngày nay niệm câu Phật hiệu này, niệm cách nào? Cho nên tôi biết anh rất dụng công, tôi biết anh rất cố gắng, từ sáng đến tối niệm suốt ngày, niệm hết nhiều năm như vậy mà chẳng khai ngộ. Tại sao chẳng khai ngộ? Tâm trạng của anh trong kinh Hoa Nghiêm đều nói rõ cho anh rồi. Anh có phân biệt, có chấp trước, có vọng tưởng. Quý vị nên biết, Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh Vô Lượng Thọ tán thán A Di Đà Phật, nói A Di Đà Phật là quan trung cực tôn, Phật trung chi vương. Đây là chư Phật tán thán A Di Đà Phật. Còn A Di Đà Phật đối với chư Phật cũng 8 tháng như vậy. Họ bình đẳng 8 tháng nhau, bị thử khen ngợi, còn tự mình thì khiêm tốn, khen ngợi kẻ khác. Mọi người đều bình đẳng. Chúng ta phải liễu giải chân tướng của sự thật. Tâm cảnh phải nhất như, chúng ta phải làm một con người niệm Phật chân chánh. Cho nên, đoạn khai thị này của Ngài là cái y cứ quan trọng nhất của lý luận và phương pháp niệm Phật của chúng ta. Niệm câu A Di Đà Phật này, Nam Mô là tiếng Phạn, nghĩa là quy y, là lễ kính. Chúng ta lễ kính quy A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là ý nghĩa gì? Là tất cả chư Phật bình đẳng cảnh giới. A Di Đà Phật nếu dùng nghĩa trên mặt chữ mà nói, đem nó dịch thành tiếng Hoa là vô lượng giác. A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là giác. Quý vị thử nghĩ, có vị Phật nào chẳng phải là vô lượng giác? Mười phương ba đời tất cả chư Phật đều là vô lượng giác. Đây tức là chỗ này gọi là bình đẳng cảnh giới. Người niệm Phật chân chánh, họ ngày thường dụng tâm đối người đối sự tiếp Phật chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác từ bi. Đây tức là nhớ nghĩ tất cả chư Phật bình đẳng cảnh giới. Có thể nhớ nghĩ được, tức là trí tuệ vô ngại. Chúng ta ngày nay có chướng ngại. Tại sao có chướng ngại? Là vì chẳng có trí tuệ. Chúng ta ngày nay phiền não. Phiền não thì có chướng ngại, trí tuệ chẳng có chướng ngại. Làm sao chuyển phiền não thành bồ đề? Xin báo cáo thêm quý vị, phiền não và bồ đề. Bồ đề là trí tuệ chân thật, nó là một chẳng phải hai. Khi đam mê đem cái bồ đề trong tự tánh của chúng ta lại chuyển biến thành phiền não, chúng ta hiện nay là tình trạng này. Sau khi đã giác ngộ, đem cái phiền não vô lượng vô biên của chúng ta chuyển biến thành bồ đề trí tuệ, cái cảnh giới sau khi được chuyển biến thì tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh, vạn pháp nhất như. Khi chưa chuyển trở lại thì chướng ngại trùng trùng, cái vô lượng vô biên phân biệt chấp trước. Có phân biệt chấp trước thì người này gọi là phàm phu. Rời khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì người này gọi là Phật, gọi là Bồ Tát. Phật, Bồ Tát và phàm phu chỉ là sai biệt ở một niệm. Chúng ta phải có khả năng đem nó chuyển trở lại. Anh xem, vừa mở đầu, Phật đã dạy cái chân lý của sự niệm Phật. Khi anh đã biết y giáo phụng hành, anh là người niệm Phật thật sự. Nếu anh chẳng biết đạo lý này, anh đối với tất cả chúng sanh có tâm sai biệt, đối với tất cả chư Phật Như Lai có niệm sai biệt, đối với tất cả chư pháp phân biệt chấp trước, anh chẳng phải là người niệm Phật, anh chẳng phải là đệ tử Phật, anh chẳng phải là một người tu hành chân chánh. Mong rằng quý vị nhớ kỹ điều này và vĩnh viễn tuân theo. Chư vị đồng tu, quý vị trong một đời này quyết định khai ngộ, quyết định chứng quả. Nếu như ngược lại nguyên lý nguyên tắc này thì quý vị trong đời này chỉ có thể kết cái duyên với Phật mà thôi. Trong đời này không thể thành tựu, vẫn phải tiếp tục không ngừng trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Cho nên có thể liễu sanh tử, siêu tam giới để đạt đến mục tiêu cuối cùng của sự học Phật hay không, thì pháp hội đêm nay là vô cùng quan trọng. Đoạn thứ hai, như chư Bồ Tát Ma Ha Tát vô lượng trí tuệ cụ túc viên mãn thanh tịnh hành môn. Anh xem, đây là tán thán kẻ khác. tôi tự mình trí tuệ năng lực rất kém, chỉ học một pháp môn. Các vị Bồ Tát khác sánh với tôi thì thù thắng hơn nhiều. Họ có đại trí tuệ, đại năng lực. Họ chỗ học là vô lượng vô biên pháp môn, khả năng liễu tri, sở hữu biên thế. Điều này tôi làm sao biết được, tôi làm sao sánh được với họ? Chư vị đồng tu nên biết, đây là lời của chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai, chính họ đều khiêm tốn như vậy, đối với kẻ khác còn cung kính như vậy. Chúng ta nếu chẳng học được thì trên đường Bồ Đề chúng ta sẽ gặp chướng ngại trùng trùng. Anh quả nhiên học được rồi thì trên đường Bồ Đề anh sẽ thuận buồm xuôi gió, chẳng có chướng ngại. Học Phật bắt đầu từ đâu? Là từ hai đoạn này mà bắt đầu. Bất luận là kẻ sơ học, bất luận là đồng tu lâu năm, đều phải nên ghi nhớ phần dưới. Bồ Tát vì chúng ta giới thiệu 21 thứ pháp môn niệm Phật. 21 chẳng phải là con số, các bạn đồng tu lâu năm đều biết. Con số 21 là biểu pháp tượng trưng. Kinh Hoa Nghiêm là nền giáo học cứu kính viên mãn của nhà Phật. Cho nên bên trong 10 tông phái đại tiểu thừa tư tưởng, phương pháp, cảnh giới đều viên mãn đầy đủ. Về phần hiển giáo, chúng ta thấy trong Kinh Hoa Nghiêm đều dùng 10 để tượng trưng, 10 đại biểu cho viên mãn, viên mãn của hiển giáo. 21 là viên mãn của mật giáo. Quý vị bạn học nơi Kinh Vô Lượng Thọ có tụng qua 21 cu chi Phật sát, lấy 21 để tượng trưng. 16, 21 là trong mật tông đại biểu cho đại viên mãn. Kinh Hoa Nghiêm thì tông phái nào cũng đều trong đó cả, có hiển, có mật, có thiền, có tịnh, có giới, có giáo. Phật pháp 10 tông phái đều có đầy đủ, cho nên gọi là nền giáo học viên mãn. Nó vốn trong nhà Phật gọi là viên mãn pháp luân. Hiện nay bên Trung Quốc đại lục cũng làm cái trò pháp luân công, khiến ai nấy đều ngạc nhiên lạ lùng. Chúng ta này chẳng gọi là pháp luân để tránh hiểu lầm, chúng ta gọi là giáo học, nền giáo học viên mãn. Về 21 câu, tuy là 21 câu, trong 21 này vẫn còn có 10. Anh xem, hiển mật viên dung, hai môn đều nói một việc. Trước tiên, chúng tôi xin giới thiệu nguyên thể với quý vị. Từ môn thứ nhất đến môn thứ 10, vừa rồi chúng ta đọc đến môn thứ 10 là thắng đức viên bị. Môn thứ 10 này là niệm những gì? Là niệm chư Phật Như Lai, vô lượng vô biên đức năng thù thắng, viên mãn cụ bị. Cũng tức là chúng ta thường hay nói, trong tự tánh vốn đầy đủ, vô lượng trí tuệ, vô lượng đức tướng, là năng lực. Cái năng lực vô lượng vô biên, tướng là tướng mạo, không chỉ là 32 tướng 80 vẻ đẹp. Trong Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta, Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo. Cho nên nói trí, đức, tướng viên mãn đầy đủ. 10 môn phía trước là niệm cái này. Cho nên anh niệm một câu A Di Đà Phật thì anh lập tức có thể cùng 21 môn cảnh giới tương ưng. Anh niệm Phật đó là viên mãn. Môn thứ nhất và thứ nhì, hai môn này là niệm nguyện Phật, nguyện thân. Thế Tôn trong Kinh Hoa Nghiêm có nói với chúng ta, Phật có 10 thứ thân. Thông thường Kinh Đại Thừa nói đến 3 thân: Pháp Thần, Báo Thần và Ứng Thần. Còn Kinh Hoa Niêm thì giảng rất đặc biệt tường tận, đặc biệt viên mãn, đem ba thân triển khai thành 10 thứ thân. 10 thứ thân này chẳng có gì khác là để hiển thị ra công đức năng lực thù thắng của tự tánh. Cho nên nói 10 thứ Phật, 10 thứ thân. Môn đệ nhất và đệ nhị nói đến là nguyện Phật, nguyện thân. Nguyện là gì? A Di Đà Phật 48 lời nguyện, Phổ Hiền Bồ Tát 10 đại nguyện vương. Thông thường trong Đại Thừa Pháp đem hợp chung lại gọi là Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Tứ Hoằng Thệ Nguyện là thân. Cái thứ nhất, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng ta có phát cái nguyện này không? Nguyện thì đã phát rồi, ngày ngày đều phát, trên miệng phát nguyện, còn trong tâm thì chẳng phát. Cái nguyện này chẳng dùng được, cái nguyện này chẳng tương ưng. Phải từ trong nội tâm để phát nguyện, thật sự phát nguyện. Cái nguyện này vừa phát thì anh thành Phật rồi. Anh là nguyện Phật. Đây là địa vị nào? Trong Kinh Hoa Nghiêm, địa vị thấp nhất là viên giáo sơ trụ, phát tâm trụ. Anh đã phát tâm Đại Bồ Đề, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Tâm này vừa phát thì thân anh đã chuyển biến. Anh không còn là thân phàm phu, anh là nguyện Phật thân. Nguyện Phật tăng của bậc sơ trụ trở lên. Chúng tôi xin nói một cách dễ hiểu hơn. Chuyển cái nghiệp báo thân biến thành đại nguyện thân. Lời này nếu còn nghe không hiểu, lại phải nói rõ hơn một tí. Là chuyển cái tâm tự tư ích kỷ thành cái tâm đại công vô tư. Đại công vô tư tức là Phật, tức là Bồ Tát. Tự tư ích kỷ là phàm phu. Anh xem, niệm của anh vừa chuyển biến, chuyển phàm thành thánh. Hiện nay thế gian rất khổ, khổ nạn quá nhiều. Chúng ta hàng ngày cầu Phật Bồ Tát cứu độ cho chúng sanh đang khổ nạn. Phật Bồ Tát ở đâu? Hôm nay có mặt hơn 10.000 đồng học tại đây. Nếu tất cả đều đem cái niệm đó chuyển trở lại, thì cái thế gian hiện nay ngay tại Kuala Lumpur này, đã có 10.000 mấy ngàn vị Phật sống rồi đó. Cái kiếp nạn này làm gì có đạo lý không chuyển đổi được chứ? Tai nạn là do cái tâm bất thiện của tất cả chúng sanh chiêu cảm đến. Chúng ta vừa phát tâm, vừa chuyển trở lại, thì là tiêu tai miễn nạn. Chẳng những tiêu tai miễn nạn của chính mình, còn tiêu tai miễn nạn cho tất cả chúng sanh. Vậy phải xem anh có tâm từ bi không, có tâm thương người không. Có phải anh thật sự yêu chính mình, có phải thật sự thương yêu bảo hộ tất cả chúng sanh không? Thật sự yêu thương thì hãy lập tức chuyển. Cho nên anh nhìn những danh xưng của pháp môn này. Cái thứ nhất gọi là trí quang phổ chiếu sai biệt cảnh giới niệm Phật môn. Cảnh giới có thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Đây gọi là sai biệt cảnh giới, là trong thập pháp giới. Còn người niệm Phật là bình đẳng cảnh giới. Quý vị nên biết, chuyển mê thành ngộ là bình đẳng cảnh giới. Trong bình đẳng cảnh giới có sai biệt cảnh giới. Tại vì sao? Chưa giác ngộ, chưa chuyển trở lại thì là sai biệt cảnh giới. Chúng ta đã chuyển trở lại, chúng ta là bình đẳng cảnh giới. Cho nên anh có chuyển trở lại hay không, từ điểm này anh sẽ hiểu rõ ràng mình có thể khám nghiệm ta có chuyển trở lại chưa. Sau khi đã chuyển trở lại thì thanh tịnh bình đẳng giác, khi chưa chuyển trở lại thì có sai biệt. cũng tức là bảo anh có phân biệt, anh có chấp trước chưa chuyển trở lại. Niệm câu A Di Đà Phật thì phải chuyển cảnh giới. Mỗi một câu nửa phần trên là danh xưng của pháp môn, nửa phần dưới là tác dụng của nó. Tác dụng của nó là thường kiến chư Phật, chúng chủng quốc độ, cung điện trang nghiêm. Đây là nói thấy được y báo. Thấy được y báo của thập pháp giới. Môn thứ hai, lệnh an trú chủng chủng tăng thượng ý lặng niệm Phật môn. An trụ là tâm của chúng ta. Tâm trụ ở đâu? An trụ tại tăng thượng ý lặng. Lời nói này, quý vị ít nghe đến, chẳng biết là ý nghĩa gì. Chúng ta nói một cách khác là pháp hỷ sung mãn. Câu nói này thường nghe. Tăng thượng ý lạc tức là pháp hỷ sung mãn. Chúng ta mỗi ngày đều vui tươi hoan hỷ, khoái lạc. Đây là người niệm Phật. Nếu như người niệm Phật niệm đến mỗi ngày đều mặt mày buồn bã, niệm đến phiền não trùng trùng, niệm cách này thì có ai chịu niệm? Đây là hoàn toàn sai. Người niệm Phật nhất định thường sanh tâm hoan hỷ. Pháp môn này là thường sanh tâm hoan hỷ. Tác dụng của nó tùy chư chúng sanh tâm chi sở lạc, cho thấy rằng là tùy duyên. Chúng sanh vui vẻ thì Phật vui vẻ, chúng sanh đau khổ Phật cũng sẽ đau khổ. Nhất định phải giúp cho tất cả chúng sanh lấy đi cái khổ, bàn cho cái vui, tùy thuận sự ưa thích của chúng sanh, tùy thuận sự mơ ước của chúng sanh. Nếu chỉ có tùy thuận, đây là hằng thuận, chẳng có công đức. Từ trong sự thuận theo tất cả chúng sanh, anh phải giúp họ, anh phải chỉ dạy họ, đề cao cảnh giới của họ, giúp họ đoạn ác tu thiện, giúp họ phá mê khai ngộ. Đây tức là lệnh kiến Phật đắc thành tịnh cố. Đây là chúng ta tùy thuận dục lạc của chúng sanh, phải giúp họ đề cao cảnh giới. Đây mới là pháp hỷ sung mãn chân chánh, thật sự thường sanh tâm hoan hỷ. Niệm Phật là niệm cái này. Anh xem hai môn là nói một sự việc, 21 môn, môn cuối cùng là tổng kết. Phía trên 20 môn hợp thành 10 môn, hợp thành 10 sự việc hiển mật viên dung. Anh xem kinh này thú vị biết là chừng nào. Thứ ba và thứ tư hai môn là niệm bản tánh Phật, là niệm trí tuệ thân. Xin xem phần kinh văn. Lệnh an trụ cứu cánh Phật lực niệm Phật môn, lệnh nhập Như Lai thập chúng lực trung tùy thuận hành cố. Chỗ này chẳng thể giảng kỹ, giảng kỹ 2 giờ không thể giảng hết được. Trên quả địa của Như Lai có 10 thứ năng lực đặc thù, Bồ Tát cũng chẳng sánh bằng, phàm phu chúng ta chẳng có. Năng lực từ đâu mà có? Năng lực là từ trí tuệ mà có. Không có trí tuệ thì năng lực từ đâu mà có? Cho nên nền giáo học của nhà Phật từ thủy đến chung chú trọng ở trí tuệ, là lấy trí tuệ làm mục tiêu cuối cùng. Làm thế nào để khai mở được trí tuệ? Phải tu định. Khi nãy vừa nói, niệm Phật cũng là một phương pháp tu định. Làm thế nào mới có được định? Phải trì giới. Trì giới là thủ pháp, anh tuân thủ lý luận của nó, tuân thủ phương pháp của nó, y giáo tu học thì anh sẽ được định. Do đây có thể biết định là thủ đoạn của trí tuệ, thủ đoạn khai trí tuệ. Giới học lại là thủ đoạn được định. Nói một cách khác là thủ đoạn trong thủ đoạn. Mục đích là khai trí tuệ. Khi trí tuệ đã mở thì năng lực vô lượng vô biên được khôi phục trên quả địa của Như Lai, gọi là 10 thứ năng lực đặc thù. Số 10 đó cũng chẳng phải con số, vẫn là ý nghĩa tượng trưng đại biểu trí tuệ cứu cánh viên mãn, đức năng cứu cánh viên mãn. Đây là câu thứ 3 chỗ nói đến. Câu thứ 4: lệnh an trụ chủng chủng Như Lai cứu cánh chánh pháp niệm Phật môn. Người niệm Phật trong tâm phải trụ trong Như Lai chánh pháp. Chánh pháp của Như Lai tức là kinh điển mà chúng ta y cứ. Ngày nay chư Phật hoan hỷ, chư Bồ Tát ủng hộ đạo tràng này, ủng hộ quốc gia của địa phương này, ủng hộ nhân dân của địa phương này. Tại vì sao? Ngày nay ở tại đạo tràng này có gần 4.000 người phát tâm quy y. Công đức thù thắng này thật bất khả tư nghị. Về việc quy y, hôm nay chúng ta dùng một tiếng đồng hồ đem ý thú của việc quy y để cùng quý vị làm một cuộc giới thiệu đơn giản. Nhưng chúng ta là phàm phu, nhất định phải nắm lấy một vật gì thì mới cảm thấy tin cậy được. Nếu chỉ nói trống không, một vật cũng chẳng nắm được thì vẫn như là chưa quy y. Trong tâm cảm thấy khủng hoảng. Chúng ta giảng quy y tự tánh tam bảo. Tự tánh giác là Phật bảo, tự tánh chánh là Pháp bảo, tự tánh tịnh là Tăng bảo. Vẫn là không nắm được, diền mối cũng chẳng nắm được. Vậy phải làm sao? Vậy thì tôi xin lợi dụng cơ hội này làm một bổ sung, khiến quý vị có được một cái đáng tin để nắm lấy. Quy Phật, quy vị Phật nào? A-di-đà Phật. Tại sao phải quy A-di-đà Phật mà chẳng quy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Là vì Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta quy y A-di-đà Phật. Chúng ta vâng lời, vâng lời mới là học trò tốt của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta quy y A-di-đà Phật. Như vậy quý vị đã có chỗ nương tựa rồi. Sau này người ta hỏi anh quy y Pháp Sư nào vậy? Tôi quy y Pháp Sư A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là thầy của tôi, là đệ tử Di-đà. Tôi làm chứng minh cho quý vị, tôi chứng minh quý vị là quý vị A-di-đà Phật, đệ tử của A-di-đà Phật. Còn quy Pháp, Pháp Bảo là kinh điển. Mấy vạn quyển kinh điển, chúng ta quy bộ kinh nào? Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh, một môn thâm nhập. Bồ Tát nơi đây dạy cho chúng ta: ngã duy đắc thử ức niệm nhất thiết chư Phật, bình đẳng cảnh giới vô ngại trí tuệ phổ kiến pháp môn. Tức là Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh, chúng ta đã có được pháp bảo, đã có chỗ nương tựa. Còn tăng bảo, quy tăng, chúng ta phải quy tăng bảo nào? A Di Đà Phật. Hai bên có hai vị tăng bảo đứng hầu, một vị là Quán Thế Âm, một vị là Đại Thế Chí. Chúng ta quy y Quán Thế Âm, chúng ta quy y Đại Thế Chí. Hai vị tăng bảo này quyết định không sai. Đại Thế Chí dạy chúng ta trí tuệ, dùng cách nói bây giờ là lý trí, không dùng cảm tình. Đại Thế Chí dạy chúng ta đối người, đối sự, đối vật phải dùng lý trí, đừng dùng cảm tình. Quán Thế Âm Bồ Tát dạy chúng ta đối người, đối sự, đối vật phải dùng từ bi. Cả hai hợp lại, từ bi là lý tánh, chẳng phải cảm tình. Như vậy là đúng. Chúng ta quy hai vị tăng bảo này thì làm sao sai được? Nếu chỉ có Quán Thế Âm chẳng cần Đại Thế Chí thì rắc rối sẽ đến. Tại vì sao? Nhà Phật thường nói: từ bi đa hỏa hại, phương tiện xuất hạ lưu. Vì sao? cái từ bi của cảm tình thì sẽ xảy ra tai họa, cho nên đại thế chí không thể thiếu được. Cái từ bi của lý trí, từ bi là gốc, phương tiện là cửa, lấy từ bi phương tiện phổ độ tất cả chúng sanh. Cho nên Phật pháp phải nói đến lý trí, chẳng thể xử sự theo cảm tình. Như vậy thì tam bảo đã đầy đủ, mọi người thật sự có được nương tựa. Chúng ta nương tựa tam bảo này thì tất cả chư Phật đều hộ niệm, long thiên thiên thần đều phò hộ. Hôm nay tất cả đại chúng tại đạo tràng này đều quy y hết cả. Tác dụng của nó, anh xem kiến nhất thiết Phật diễn thuyết chánh pháp hàm tính văn cốt, trí tuệ đã khai mở, mới biết tận hư không biến pháp giới, tình và vô tình, điều diễn nói diệu pháp. Chúng ta trong kinh đọc được Tây phương cực lạc thế giới lục trần thuyết pháp, chúng ta thế giới này cũng là lục trần thuyết pháp, chỉ là chúng ta chưa khai mở trí tuệ. Sau khi trí tuệ khai mở rồi thì có thể giác biết được, anh có thể thấy được, anh sẽ nghe được lục trần thuyết pháp. Thật là bất khả tư nghị. Đây là nói về bản tánh Phật, trí tuệ thân. Câu thứ 5 và câu thứ 6 là nói về pháp giới Phật, pháp thân. Xin xem phần kinh văn: biến chiếu thập phương vô sai biệt tạng niệm Phật môn. Biến chiếu thập phương, trí chiếu mười phương, niệm chiếu mười phương. Trí và niệm thật chẳng có sai biệt, chứ tạng này là thí dụ cho bảo tàng, thí dụ cho pháp giới, pháp thân, hàm chứa vô lượng vô biên thù thắng công đức, cho nên gọi là tạng. Sai biệt là vô lượng vô biên, thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Chúng ta dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi, biến chiếu thập phương. Tác dụng của nó là phổ kiến nhất thiết chư thế giới chung, đẳng vô sai biệt. Chư Phật hải cố, trong sai biệt thấy được vô sai biệt, tức là trong thập pháp giới hiện nhất chân pháp giới. Đây cũng phải là một chuyển biến. Tại sao có thập pháp giới? Thập pháp giới từ đâu mà có? Chúng ta phải biết thập pháp giới là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước mà có. Nếu đem vọng tưởng phân biệt chấp trước tất cả đều buông xuống, tất cả đều xả cho hết sạch, thì thập pháp giới lập tức hiện thành nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới là trụ xứ của chư Phật Như Lai. Thì anh sẽ nhập vào pháp giới, thì anh sẽ nhập vào câu lạc bộ của chư Phật Bồ Tát. Cùng với chư Phật Bồ Tát không gì khác biệt. Nói một cách khác, anh đã chuyển phàm thành thánh. Chuyển phàm thành thánh trong một đời, chúng ta đây có thể làm được không? Xin khẳng định có thể làm được. Vấn đề là anh có muốn làm hay không? Anh có chịu làm hay không? Việc này không thể cầu người, hoàn toàn là nhờ vào tự mình. Chỉ cần đem cái niệm tự tư ích kỷ chuyển biến thành đại công vô tư, niệm niệm đều về hư không pháp giới tất cả chúng sanh, thì anh thành Phật. Phật và Bồ Tát chỉ là giữa một niệm vậy thôi. Bất cứ người nào đều làm được cả, bất luận nam nữ già trẻ, bất luận nghèo giàu quý tiện, chỉ cần đem niệm chuyển trở lại thì người này sẽ viên thành Phật đạo. Quyết chẳng phải nói kẻ giàu sang làm được, còn kẻ bần tiện không làm được. Đàn ông có thể thành Phật, đàn bà không thể thành Phật, không có đạo lý này. Phật pháp là bình đẳng, quyết chẳng phân biệt. quý tiện giàu nghèo, quyết chẳng phân biệt nam nữ già trẻ, chẳng phân tộc loại, chẳng phân tôn giáo, người người đều bình đẳng thành Phật, chứng được pháp thân chân chánh. Câu thứ sáu, nhập bất khả kiến, cực vì sư tế sứ niệm Phật môn. Khoa học hiện nay chúng ta đều biết rất là tiến bộ, khoa học kỹ thuật cao cấp cũng hướng về hai giai đoạn. Một giai đoạn là lớn vô cùng, ngày nay chỗ gọi là thái không vật lý học. Còn một giai đoạn khác gọi là nhỏ vô cùng. Lớn nhỏ hai giai đoạn. Nghiên cứu cái nhỏ đó là lượng tử lực học, nghiên cứu nguyên tử, điện tử, hạch tử, lạc tử. Còn thứ năm là lớn vô cùng, chiếu khắp mười phương. Đây là thái không vật lý. Câu thứ sáu là lượng tử lực học, nhập khế nhập bất khả kiến, cực vì tế sứ. Ngày nay khoa học kỹ thuật của chúng ta so với Phật là khoa học kỹ thuật ấu trĩ. Cho nên tôi dẫn tin tại Mỹ khuyên các nhà khoa học đó, tôi dẫn tin tại Cựu Kim Sơn, thính chúng tại hội trường có 70 mấy vị có cấp bằng bác sĩ đến dự. Tôi khuyên họ muốn học cao cấp kỹ thuật khoa học thì phải đến cực lạc thế giới để theo A Di Đà Phật mà học. Triệt kiến nhất thiết, vì thế cảnh trùng Như Lai thần biến, tự tại sự cố. Nhà khoa học hiện nay vẫn chưa thấy được. Họ phát hiện lạc tử, cơ bản lạc tử. Phật trong kinh nói với chúng ta, trong hạt lạc tử cơ bản cực kỳ vị thế ấy hiện ra những gì? Hiện ra đại thiên thế giới. Khoa học gia chúng ta một tí biện pháp cũng chẳng có, nhìn không thấy được. Trong kinh trường nói, giới tử nạp tu di. Giới tử là hạt cải, hạt cải thì chỉ lớn bằng hột mè. Núi tu di có thể nhét vào hạt cải. Hạt cải chẳng không lớn ra, núi tu di cũng chẳng rút nhỏ lại, thì làm sao mà nhét vào được? Nhà khoa học chúng ta một tí biện pháp cũng chẳng có, cho nên phải thật sự biết rõ đạo lý này. Đem núi tu di nhét vào hạt cải. Khoa học kỹ thuật này ngoại trừ theo học chư Phật Như Lai ra, nhà khoa học thế gian không làm nổi. Đây là lời nói thật. Đây vẫn là việc nhỏ, không gì đáng lấy làm lạ. Anh xem, Phật trong kinh nói, đầu sợ lông, phần nhọn cuối của đầu sợ lông của chúng ta. Trong phần nhọn này, có chư Phật Như Lai đang ở đó giảng kinh nói pháp. Thính chúng trăm ngàn vạn người đang ở trong đầu của sợi lông. Sợi lông chẳng có phóng đại. Pháp hội giảng kinh của Phật cũng chẳng rút nhỏ lại. Lớn nhỏ không hai. Không gian là một, chẳng phải hai. Ba đời không hai. Quá khứ, hiện tại, vị lai là một. Chẳng có chướng ngại. Hiện nay có rất nhiều chướng ngại này, khoa học phát triển đến ngày nay vẫn không thể đột phá được. Trong Phật pháp thì hoàn toàn đã đột phá cảnh giới vô chướng ngại. Cho nên trong pháp thân, câu thứ nhất nói lớn vô cùng, câu thứ hai nói nhỏ vô hạn. Cho nên lớn mà không ngoài, nhỏ mà không trong, anh mới thấy được thần biến tự tại của chư Phật Như Lai. Đây là nói đến khoa học kỹ thuật cao cấp ngày nay. Câu thứ bảy và câu thứ tám là nói chủ trì Phật, niệm trụ trì Phật, niệm lực trì thân. Lực là năng lực, trì là bảo trì. Đây tức là chúng ta gọi ứng thân, bảo thân. niệm trụ trì Phật, niệm lực trì thân, lực là năng lực, trì là bảo trì. Đây tức là chúng ta gọi ứng thân, báo thân. Cái thân ngày nay đây của chúng ta, sức mạnh nào bảo trì nó? Anh muốn sống đến 70 tuổi, 80 tuổi hay 100 tuổi, sức mạnh nào bảo trì cho anh? Các bạn đồng tu học Phật đều biết đó là nghiệp lực. Nghiệp lực bảo trì thân thể này của chúng ta. Cho nên thọ mạng dài ngắn không giống nhau. Chư Phật Bồ Tát không tạo nghiệp nữa, chẳng có nghiệp lực. Cái thân của chư Phật Bồ Tát hiện đó, thọ lượng dài ngắn khác nhau. Chúng ta trong kinh Vô Lượng Thọ tụng đến: Thế gian tự tại vương Như Lai, lúc còn tại thế, giảng kinh nói pháp, giáo hóa chúng sanh 42 kiếp, trong một thời gian dài như vậy. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta, 3.000 năm trước xuất hiện tại thế gian này, giảng kinh nói pháp 49 năm, thời gian ngắn như vậy. Phải chăng Thích Ca Mâu Ni Phật sánh chẳng bằng thế gian tự tại vương Phật? Chẳng phải vậy. Chư Phật Như Lai ứng hóa tại thế gian, thời gian chủ trì dài ngắn, chẳng phải tự mình, là duyên phần của chúng sanh. Chỗ gọi là duyên tụ thì hiện thân, duyên tan thì thân tiêu mất, đều ở nơi duyên phần của chúng sanh với Phật. Duyên phần nhiều thì thời gian trụ thế của Phật dài, duyên phần ít thì thời gian trụ thế của Phật ngắn. Cho nên thế gian và xuất thế gian pháp then chốt là ở một chữ duyên. Chữ duyên này thì quá ư quan trọng. Chúng ta xem phần kinh văn câu thứ 7: Trụ chúng kiếp niệm Phật môn. Chữ kiếp này là thời gian dài, giống như thế gian tự tại vương giảng kinh nói pháp 42 kiếp. Ư nhất thiết kiếp thường kiến chư Phật, thí tác Phật sự, hàm thân cận cố. Gặp được Phật làm Phật sự. Cái gì gọi là Phật sự? Phàm là giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, những việc đó đều gọi là Phật sự. Cho nên quý vị muốn mua ngàn lần xin chớ hiểu lầm, đi tụng kinh siêu độ cho người chết gọi là Phật sự. Đây chẳng phải Phật sự, nhưng hiện nay đều gọi việc đó là Phật sự. Anh bảo có tệ hại không chứ? Làm sao có thể bảo xã hội đại chúng đối với Phật Pháp chẳng nảy sanh hiểu lầm nghiêm trọng chứ? Nhà Phật kể từ Thích Ca Mâu Ni Phật đến nay chưa bao giờ tụng kinh cho người chết cả, chưa từng làm qua công việc siêu độ, chẳng có việc này. Chư Phật Bồ Tát và Tổ sư Đại Đức đều là dạy học, giảng kinh nói pháp, ngay cả lãnh chúng để tu hành đều chẳng có. Quý vị tra hết Đại Tạng Kinh, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật có khi nào cùng mọi người ở một nơi để làm Phật thất không? Chẳng có. Thích Ca Mâu Ni Phật có lúc nào cùng mọi người ở một nơi để tu thiền thất không? Cũng chẳng có. Từ trước đến nay chẳng có sự việc này. Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ có giảng kinh nói pháp và giáo học, còn về việc tu hành thì là việc cá nhân của anh. Vô lượng pháp môn, anh thích tu pháp môn nào thì tu pháp môn ấy, Phật chẳng để ý đến. Như vậy thì cuối cùng việc siêu độ người chết, sự việc này xảy ra như thế nào? Tại sao có thể diễn biến ra như vậy? Khi tôi mới bắt đầu học Phật, từng đem sự việc này thỉnh giáo với Lão Pháp Sư Đạo An. Lão Pháp Sư Đạo An đối với tôi rất tốt, rất mực coi trọng tôi. Ngài là Phật học đại học giảng tọa, có mời tôi đến làm tổng chủ giảng. Ngài đối với những người xuất gia trẻ tuổi thương yêu bảo hộ rất chu đáo. Trong một đời tôi chỉ gặp được vị Lão Pháp Sư này. Ngài là thật lòng giúp đỡ tôi, thật lòng thành tựu cho tôi. Tôi hướng vào ông ta để thỉnh giáo. Tôi nói: Thưa Hòa Thượng, vấn đề siêu độ làm thế nào mới có vậy? Ngài giải đáp, nói với tôi rằng, sự việc này đại khái xảy ra vào triều nhà Đường, thời kỳ vua Đường Minh Hoàng. Cuộc nổi loạn do An Lộc Sơn tạo phản, toàn cái chất xã hội động loạn chẳng an. Quách Tử Nghi, đây là nguyên đại tướng của đời Đường, sau khi bình định xong cuộc nổi loạn này, đức vua tại mỗi một chiến trường đều xây cất một tự viện, lễ thỉnh Cao Tăng Đại Đức đến để siêu độ những chiến sĩ và nhân dân trận vân. Đại khái là bắt đầu từ lúc này. Đây là có căn cứ lịch sử. Tất cả những tự viện xây cất tại chiến trường đều được đặt tên là Khai Nguyên Tự. Cho nên tại Trung Quốc ở rất nhiều địa phương đều thấy được Khai Nguyên Tự, tức là giữa năm Khai Nguyên xây cất do nhà nước kiến thiết. Mời những vị pháp sư này, đó là lễ truy điệu để siêu độ số quân dân tướng sĩ tử vong. Có lẽ thấy nhà nước làm như vậy thì dân gian liền nghĩ đến sau khi tổ tông mình qua đời cũng phải đi tìm người đến để siêu độ. Có lẽ từ đây mà bắt đầu diễn biến cho đến nay. Trong chùa chuyên đem việc này cho là việc chính, đem việc giảng kinh nói pháp quên hết sạch sẽ rốt ráo. Phật giáo đã biến thành tôn giáo. Phật giáo vốn nó chẳng phải tôn giáo, nay đã biến thành tôn giáo. Ngày nay người ta nói Phật giáo là tôn giáo, chúng ta không thể phủ nhận. Phải biết nó biến cách nào. Căn nguyên là bắt đầu từ giữa năm Khai Nguyên, thật sự đã chuyển biến thành tôn giáo, đem việc giảng kinh nói pháp xả bỏ hết. Vì sao? Vì giảng kinh nói pháp chẳng kiếm ra tiền, cho nên người ta chẳng muốn làm ngành buôn lỗ vốn này. Đi tụng kinh siêu độ kiếm ra tiền, làm pháp hội thủy lục có thể kiếm khá nhiều tiền. Mọi người đều thích làm, như vậy thì còn cách chi nữa đấy. Cho nên khi chúng ta nghĩ đến thật vô cùng đau lòng. Vậy thì hiện nay làm sao đem Phật giáo trở về lại với giáo học, trở về lại với nền xã hội giáo dục nguyên bổn của Thích Ca Mâu Ni Phật? Phải nhờ vào sự giác ngộ và nỗ lực chân chánh của thế hệ này của chúng ta. Tôn giáo của Phật giáo cứ mặc nó đi cũng chẳng tệ, cũng được lắm. Họ làm cái của họ, còn chúng ta thì bắt đầu làm lại. Được vậy thì có thể đem Phật giáo trở về với giáo dục. Còn chùa chiền thì sao? Tôi mười mấy năm về trước có đi thăm Bắc Kinh, ghé thăm ông Triệu Bộc Sơ. Tôi có nói chuyện với ông Triệu. Hiện nay những ngôi chùa còn lại đều đem nó làm chỗ tham quan du lịch. Một mặt làm Phật sự, một mặt làm sự nghiệp du lịch, giúp nhà nước kiếm ngoại tệ là việc tốt. Nếu là Phật giáo chân chánh, phải xây những đạo tràng khác, không dùng đạo tràng cũ, xây đạo tràng mới, đề xướng nền xã hội giáo dục đa nguyên văn hóa của Phật Đà, đem nó chia ra Phật giáo của tôn giáo, Phật giáo của giáo dục, thì thiên hạ sẽ thái bình, chẳng xảy ra việc gì cả. Ông Triệu nghe qua lời tôi gật đầu nói rất có lý. Cho nên Phật giáo của giáo học, theo cách nghĩ của tôi, Phật giáo Trung Quốc có 10 tông phái, cần 10 cái đạo tràng là đủ rồi, chẳng cần nhiều. Mỗi một tông phái xây một đạo tràng, hình thức của đạo tràng phải phỏng theo kiểu đại học thành ở Mỹ. Một đạo tràng là một thành phố, bên trong chia thành hai bộ phận. Một bộ phận là Phật học viện để truyền đạo bồi dưỡng tăng tài. Còn đạo tràng kia hoàn toàn là để tu trì, ở đó tu hành. Học sinh của học viện đảm nhiệm tu trì theo sự chỉ đạo của vị thầy bên trong. Như vậy là thành công. Tại Mỹ, mỗi lần tôi đi đến một địa phương, tôi rất quan tâm đến sự nghiệp phúc lợi của người già. Cái thứ hai là sự nghiệp giáo dục. Tôi rất thích tham quan đại học của họ, tham quan cơ cấu phúc lợi người già. Tôi học được rất nhiều thứ. Như vậy mới có thể đem Phật giáo chẳng làm trở ngại Phật giáo của tôn giáo hiện nay, cùng với họ chẳng có trở ngại tí nào cả, lại có thể đem nền giáo học của Phật giáo khôi phục trở lại, là một việc hay. Hiện nay chúng ta nhìn sự ủng hộ của chư Phật Bồ Tát, sự phò hộ của Long Thiên Thiện Thần, việc này chúng ta có thể làm được thành công, làm được viên mãn. Chúng tôi nhìn thấy Trung Quốc, Mã Lai Á, Tân Gia Ba, những người lãnh đạo đều vô cùng hiền minh. Theo cái nhìn của tôi, họ đều là Phật Bồ Tát hóa thân trở lại đây. Câu thứ 8, trú như thiết thời niệm Phật môn, ư như thiết thời thường đắc kiến Phật, giữ Phật đồng trú bất tường ly cố. Thời và kiếp có dài ngắn sai biệt. Kiếp là thời gian dài, thời là thời gian ngắn. Anh xem phía trước nói về không gian của pháp giới, một lớn một nhỏ. Nói về thời gian thì một dài một ngắn. Đây tức là trụ trì thời gian này, lực trì có dài ngắn khác nhau. Tuy có dài ngắn khác nhau, quý vị nên biết phía trước nói qua lớn nhỏ không hai, thì anh biết được dài ngắn cũng không hai. Cho nên nhà Phật nói bất nhị pháp môn, hai thì là mê. Khi mê thì mới có hai, khi đã ngộ thì không hai. Quý vị thử nghĩ xem, Lục Tổ Đàn Kinh có ghi, năm xưa Huệ Năng Đại Sư khi mới đến Quảng Châu để gặp Ngài Ấn Tông Pháp Sư. Ấn Tông lúc ấy đang ở đó giảng kinh. Khi giảng xong, trong số thính chúng có hai người đang tranh luận với nhau. Bên ngoài có treo một lá phướng, gió thổi phướng đang động. Một người nói phướng động, còn người kia nói chẳng phải phướng động là gió động. Hai bên tranh luận không ngừng, chẳng ai chịu phục ai cả. Huệ Năng Đại Sư đứng giữa thốt lên một câu nói. Ngài nói, chẳng phải gió động, chẳng phải phướng động, là tâm của nhân giả động đấy. Câu nói này vừa thốt ra, cả hai bên đều phục cả. Ngài Ấn Tông nghe xong, biết người này thật là phi thường, bước ra thỉnh giáo với Ngài. Sau đó biết được, Ngài là người được tổ thứ sáu ở Hoàng Mai truyền pháp. Lục Tổ lúc đó chưa xuất gia, là cư sĩ tại gia. Pháp sư Ấn Tông đối với Ngài vô cùng lễ kính, hướng về Ngài thỉnh giáo. Ngài nói, ông ở tại Hoàng Mai lâu như vậy, tổ sư bình thường thuyết pháp, đối với thiền định giải thoát, tổ sư giảng ra sao? Huệ Năng Đại Sư trả lời rằng, thiền định giải thoát là hai pháp. Hai pháp thì chẳng phải là Phật pháp. Phật pháp là pháp không hai. Quý vị thử nghĩ xem, chúng ta thông thường nghe được đây là chỗ hỏi chẳng phải chỗ đáp. Nhưng Ấn Tông, Ngài đích thực là bậc tu hành lâu năm, sau khi nghe qua thì liền khai ngộ. Chỉ có một câu nói điểm tỉnh Ngài, Phật pháp là pháp không hai. Cho nên chư vị đồng tu, quý vị niệm Phật, trong kinh A Di Đà nói với chúng ta, mục đích của sự niệm Phật ở chỗ nào là nhất tâm bất loạn. Anh quả đã biết cách niệm, anh niệm Phật mới có thành tựu. Hằng ngày đều niệm A Di Đà Phật mà vẫn còn một đống lớn vọng tưởng phân biệt chấp trước thì cách niệm đó gọi là luống công. Chỉ có thể bảo là có trí lợi ích, là lợi ích gì? Có lợi ích hơn suốt ngày cứ đi chửi người. Trừ cái này ra, anh còn được lợi ích gì chứ? Sự lợi ích chân chánh là niệm đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là nhập được pháp môn không hai. Nhập pháp môn không hai, tức là nhập cảnh giới Phật. Đây là công đức thù thắng vô lượng vô biên. Lúc bấy giờ thì thường thấy chư Phật cùng với Phật ở một nơi, thật chẳng xa lìa. Anh xem, Kiết Trường Vân Tỳ Kheo nói với chúng ta về niệm Phật môn. Nhưng hậu anh suy nghĩ lại, 84,000 pháp môn, có pháp môn nào chẳng phải pháp môn niệm Phật? Môn môn đều là pháp môn niệm Phật cả. Đây gọi là pháp môn không hai. Nếu như anh thật vẫn còn chia thành rất nhiều pháp môn thì sai rồi. Nói một môn thiền thì 84,000 pháp môn đều là thiền. Nói niệm Phật thì 84,000 pháp môn đều là niệm Phật. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một và nhiều không hai, anh mới nhập môn. Bất luận từ một môn nào đều nhập được cả. Nếu anh không biết được nghĩa này, không nhập được cảnh giới này, thì bất cứ anh tu pháp môn nào, tóm lại mà nói, anh chẳng có được môn nào để nhập cả. Vì sao không có được môn nào để nhập? Vì anh có vọng tưởng, anh có phân biệt, anh có chấp trước, tâm anh không thanh tịnh, tâm không bình đẳng. Tôi thường nói, đó là tâm luân hồi. Bất luận anh tu pháp môn nào, đều gọi là nghiệp luân hồi, vẫn trôi lăn trong lục đạo luân hồi, chẳng ra khỏi luân hồi. Chúng ta thật sự muốn học Phật, muốn trong một đời này thành tựu, phải đem cái tâm luân hồi chuyển biến thành tâm Bồ Đề, thì chúng ta mới có cơ được cứu. Cho nên, làm thế nào để chuyển đây? Trong cuộc sống hàng ngày, những việc chẳng quan trọng, chẳng phải là việc của bổn phận mình. Người ta nên nói ngắn, nói dài, A-di-đà Phật. Nói ngắn, A-di-đà Phật. Nói thiện, A-di-đà Phật. Nói ác, cũng A-di-đà Phật. Chẳng thấy anh nói những gì, tôi tất cả đều đem anh quy về A-di-đà Phật, thì chẳng phải đã giải quyết cả rồi sao? Đây gọi là nhất tâm bất loạn. Đây gọi là biết niệm Phật. Đối người, đối sự, đối với mình, lắm lúc trong tâm phiền não nóng nảy, A-di-đà Phật. Lắm lúc trong tâm hoan hỷ, A-di-đà Phật. Đem cái khổ vui lo mừng của mình, tất cả cũng đều quy về một câu A-di-đà Phật, thì chính mình đã được độ rồi. Vì sao? Khổ vui là hai pháp, chẳng phải Phật pháp. Lo mừng là hai pháp, cũng chẳng phải Phật pháp. Đem tất cả quy về làm một thì là Phật pháp. Cho nên pháp môn niệm Phật, cái tuyệt diệu của nó là ở chỗ này. Tất cả thời, tất cả chỗ, khởi tâm động niệm, sự thế đối người tiếp vật, anh phải biết niệm, đem vọng tưởng phân biệt chấp trước của anh, tất cả đều hợp thành một câu A Di Đà Phật, thì người này gọi là thật sự biết niệm Phật, người này là con người niệm Phật thật, vĩnh viễn giữ mình được thanh tịnh bình đẳng giác. Phần thứ 9 thứ 10, đây là niệm tùy nhạo Phật. Tùy là tùy duyên, nhạo là ưa thích, là niệm ý sanh thân. Xin xem phần kinh văn. Trụ nhất thiết sát, niệm Phật môn. Câu thứ 10 là trụ nhất thiết thế, niệm Phật môn. Sát là nói về không gian, sát độ. Thế là nói về thời gian. Thế là quá khứ, hiện tại, vị lai. Người Trung Quốc chúng ta gọi 30 năm là một đời. Anh xem, đời là ba chữ thập, 30 năm gọi là một đời. Cho nên đời là nói về thời gian, sát là nói về không gian. Chúng ta xem tác dụng của nó. Trụ nhất thiết sát, niệm Phật môn, nhất thiết sát độ, hàm kiến Phật thân, siêu quá thế gian, vô đẳng tỷ cố. Thật vậy, Phật thân không có gì có thể sánh nổi. Phật thân ở đâu? Phật thân ở trong tất cả sát độ. Phàm phu chúng ta chẳng thấy được. Vì sao chẳng thấy? vì có chướng ngại. Chướng ngại gì? Là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trong một giây phút ngẫu nhiên, thời gian rất ngắn, một sát na, vài giây thôi, lúc ấy chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước, hốt nhiên thấy được. Vọng niệm vừa lại nổi dậy, khoảnh khắc thì chẳng còn nữa. Cho nên quý vị thấy được rất nhiều tướng lành. Anh thử suy nghĩ xem, cái phút giây một sát na đó, có phải tâm anh rất thanh tịnh không? Quyết định là tâm thanh tịnh, anh mới thấy được. Nếu tâm anh nghĩ đến vấn đề gì, thì quyết định chẳng thấy được. Tâm thanh tịnh có thể thấy được cảnh giới Phật. Tâm thanh tịnh có thể thấy được chân tướng. Cho nên, cảnh giới của chư Phật đều ở trong y chánh trang nghiêm. Tại Đơn Tư Lý có một tấm hình, hôm qua tôi có đề cập đến, là khi bên Bồ Hồ kia chưa hoàn thành, chụp được tấm hình ấy. Ống kính của chiếc máy hình đó là vô tâm, chẳng có phọng niệm phân biệt chấp trước, thì đem cảnh giới của chư Phật chụp được. Xem kỹ lại thì là cảnh giới hoa nghiêm, thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều ở trong đó, trùng trùng vô tận. Quý vị hãy xem cho kỹ. Nhất thiết thời, nhất thiết sát độ, hàm kiến Phật thân siêu quá thế gian vô đẳng thủy cố, chẳng có chi bằng, chẳng có chi có thể sánh nổi với nó. Chúng ta ngày nay ở tại đây nói lên câu này là có hình ảnh làm chứng minh. Câu sau cùng là trụ nhất thiết thế niệm Phật môn, tùy ư tự tâm, sở hữu nhạo dục, phổ kiến tam thế chư Như Lai cố. Tự tâm sở hữu nhạo dục. Nhạo và dục của Bồ Tát là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Cái khoái lạc của thế gian và suốt thế gian chẳng có cái nào khoái lạc hơn cái này. Sáng nay, ông hội trưởng Hội Trình Tông Tăng Gia Ba, ông cũng là lâm trưởng của Hội Cư Sĩ Lâm hiện nay, đó là cư sĩ Lý Mộc Nguyên, đã trở về Tăng Gia Ba. Ông ta tức là tự tâm sở hữu nhạo dục, phổ kiến tam thế chư Như Lai. Niềm khoái lạc nhất của ông ấy là gì? Là giúp đỡ tất cả chúng sanh học tập Như Lai chánh pháp, y theo lời dạy bảo của Phật Đà, thiết tha cố gắng để làm, đem lời dạy của Đức Phật thực hiện ngay trong xã hội. Có rất nhiều vị cao tăng đại đức của cư sĩ Lâm ở Tăng Gia Ba đi xem qua, đều rất khen ngợi là thế giới đệ nhất đạo tràng. Đệ nhất như thế nào? Nơi đó mỗi ngày giảng kinh 2 tiếng, mỗi năm 360 ngày không gián đoạn. Mỗi ngày có 2 giờ giảng kinh, mỗi ngày 24 giờ niệm Phật, quanh năm không gián đoạn. Mỗi ngày cúng dường ẩm thực cho mọi người 3 bữa cơm và 2 lần điểm tâm, và điểm tâm ban đêm không gián đoạn. Mỗi năm 360 ngày cũng chẳng gián đoạn, không thu nhận 1 đồng xu. Mỗi ngày số người đến ăn cơm bình quân có đến hơn 1.000 người. Chủ nhật ngày lễ và thời gian pháp hội có khoảng 4.000 người ăn cơm, bình đẳng bố thí, bình đẳng cúng dường, 1 xu cũng chẳng nhận. Có rất nhiều người hỏi tôi, hội cư sĩ Lâm này có lắm tiền bạc, số tiền này của quý vị là từ đâu mà có? Chẳng biết được. Tôi không biết, ông Lý Mộc Nguyên cũng không biết. Từ trước đến nay chẳng hỏi duyên, từ trước đến nay chẳng hỏi ai xin 1 đồng xu. Đây là chủ trương học Phật của tôi. Tại vì sao? Học Phật mà đi hỏi tiền người ta thì sẽ hù họ lần sau không dám đến nữa. Chúng ta giúp họ học Phật, quý vị mọi người thích đến nghe giảng kinh, nếu đến nghe giảng kinh phải tốn tiền thì lần sau không đến nữa, đem cơ hội của họ đoạn mất. Điều này chúng ta mang tội rất nặng. tuyệt đối không thể hỏi tiền người ta. Có người nhiều đến ăn cơm nhiều như vậy, cư sĩ Lâm chưa từng mua gạo qua, chưa từng mua thức ăn, chưa từng mua dầu muối, từ đâu mà có? Là bên ngoài chở đến. Chở đến cho nhiều như vậy để cấp cho chúng tôi ăn, còn ăn không hết. Thức ăn, dầu muối chất đầy như đống núi. Những thức ăn này lại chẳng thể để quá lâu sẽ bị hư thối. Vậy phải làm sao? Chúng tôi dùng xe hàng nhỏ, từng xe đem cho bên ngoài, cho viện cô nhi, cho viện dưỡng lão. Điều này chứng minh trong Phật Pháp có nói, càng bố thí thì càng có nhiều. Cho nên quý vị xem, quý vị cứ tường tận mà xem. Lời nói của Phật chúng ta đã được chứng minh. Của cải giàu có từ đâu mà có được? Từ bố thí mà có được, chẳng phải anh có khả năng, có trí tuệ mà kiếm ra được. Người có khả năng, có trí tuệ rất nhiều, suốt đến cuộc đời nghèo khổ cùng cực như thầy của tôi đây. Thực tế mà nói, có trí tuệ nhất là ông Phương Đông Mỹ, một nhà triết học nổi tiếng thế giới, suốt đời sống một cách nghèo khổ không kham nổi. Ngay cả tiền mua sách cũng chẳng có. Sau khi học Phật, chúng ta mới biết được có lẽ ông ta kiếp trước tu tuệ mà không tu phước. Ba loại bố thí, ông ta có bố thí pháp, chẳng có bố thí tài, cho nên thông minh trí tuệ rất cao. Mà cuộc sống vật chất thì lại vô cùng bần khổ, trồng nhân gì thì đẹp quả nấy. Chúng ta lại thấy có rất nhiều hạng giàu sụ, triệu phú và tỷ phú, họ ngay cả tiểu học cũng chưa tốt nghiệp. Thực tế họ chẳng có trí tuệ, nhưng lại có rất nhiều nào bác sĩ, thạc sĩ, đại học làm việc cho họ, kiếm tiền cho họ. Người này chúng ta vừa nhìn là biết ngay, kiếp trước họ bố thí tài nhiều, bố thí pháp ít, cho nên họ có tiền tài của cải, nhưng chẳng có trí tuệ. Cho nên Phật dạy chúng ta, phước tuệ phải song tu, phải tu bố thí tài, phải tu bố thí pháp, thì phước báo của anh mới viên mãn. Càng bố thí thì càng có nhiều, xin đừng sợ. Nếu bố thí mà không chịu bố thí, khi phước báo của anh hưởng hết rồi thì không còn nữa. Vậy cần nên biết, phước báo là có hạn, quyết định hưởng phải hết. Phước của đời này hưởng là kiếp trước ta tu mà có được, còn đời này chỗ tu đó là đời sau hưởng lấy. Tại sao chẳng đi tu phước đàng hoàng chứ, còn tu tuệ? Cho nên Phật dạy cho chúng ta, bố thí tài là được tài phú, bố thí pháp là được thông minh trí tuệ, bố thí vô ý được sức khỏe sống lâu.